Hỡi bà, đây là con bà. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Tước hiệu người đàn bà được Thánh Gioan Tông Đồ nhắc đến 3 lần. Lần thứ nhất tại tiệc cưới Cana, lần thứ hai dưới chân thập giá, và lần thứ ba trong sách Khải Huyền khi Thánh Nhân nói đến cuộc chiến giữa người đàn bà và con rồng. Nếu người đàn bà là kiệt tác của công cuộc tạo dựng, thì bà là một phản ánh của Chúa Kitô, và qua Chúa Kitô, bà là một phản ánh của Chúa Ba Ngôi. Người đàn bà được gọi để làm mẹ theo xác thịt hay trong tinh thần. Đây là đặc điểm của người đàn bà. Bà là người trao ban sự sống. Đây là cái nhìn của Thánh Gioan Tông Đồ trong sách Khải Huyền. Bà là cội nguồn của sự phong phú và sự sống. Sự vĩ đại của người đàn bà trong giao ước mới là có liên hệ với Chúa Giêsu. Trên phương diện này, người đàn bà đến trước đàn ông. Cựu ước bắt đầu với Abraham, Tân ước thì trái lại bắt đầu với mẹ Maria. Chúng ta có thể so sánh Abraham và Sarah với mẹ Maria và Thánh Giuse. Trong cựu ước, bà Sarah bị lãng quên một thời gian. Trong Tân ước, mẹ Maria là người đến trước. Toàn bộ Tân ước cho chúng ta thấy mẹ Maria như một người đàn bà dưới khía cạnh sâu xa và kỳ diệu nhất. Mẹ là người đàn bà mang lấy Chúa của mình và trao tặng cho Chúa phần tuyệt hảo nhất mà một người đàn bà có thể trao tặng. Mẹ là cội nguồn sự sống cho chính Thiên Chúa. Mẹ cưu mang Thiên Chúa như một người mẹ cưu mang con mình 9 tháng 10 ngày. Người đàn bà không những chỉ là mẹ của Chúa Giêsu theo xác thịt, Chúa Giêsu cũng muốn mẹ cộng tác với Ngài. Ngài muốn mẹ làm người đồng hành với Ngài cho đến dưới chân thập giá, nghĩa là sống một mầu nhiệm khổ đau như chính Ngài sống. Mẹ nên một với Ngài một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà mẹ cũng thực sự là đấng trung gian cho tất cả mọi người. Người đàn bà là mẹ Maria đóng vai trò huyền nhiệm là bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Đây là chức tư tế của tình yêu. Càng yêu thương là càng phải chịu đau khổ. Chính vì vậy mà con người sợ yêu thương. Người đàn bà cần phải hiểu điều đó để bổ túc cho chức tư tế của Chúa Giêsu. Chính khi mẹ sống trọn mầu nhiệm khổ đau mà Chúa Giêsu đã nói với mẹ, hỡi bà, đây là con bà. Người đàn bà là người mang lấy khổ đau của người khác. Đây chính là mầu nhiệm của mẹ Maria. Mẹ cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu. Mẹ đau khổ bằng chính sự đau khổ của Chúa Giêsu. Dưới chân thập giá, mẹ kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu. Mẹ sống điều Chúa Giêsu đang trải qua trên thập giá. Mẹ chịu đựng trong tâm hồn tất cả những gì mà Chúa Giêsu thực hiện trong chức vụ tư tế yêu thương của Ngài. Chúa Giêsu thực thi công việc của Thiên Chúa, và mẹ Maria hoàn thành công việc này trong tận đáy tâm hồn mẹ, dù không đổ một giọt máu nào. Nhưng mẹ dâng chính tâm hồn mẹ. Khi người lính dùng lưỡi đồng đâm thâu trái tim Chúa Giêsu, anh ta đâm thâu qua chính trái tim mẹ, như cụ già Simeon đã báo trước. Như vậy, trong đức tin và đức cậy, mẹ Maria bổ túc cho những gì còn thiếu trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Trong đức tin, mẹ dâng hiến trí khôn của mẹ. Trong đức cậy, mẹ dâng hiến những ước muốn cao cả nhất của trái tim mẹ. Tất cả đều được dâng hiến cùng với Chúa Giêsu và kết hợp với Chúa Giêsu. bổ túc những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Đây chính là sứ mệnh vĩ đại nhất của mẹ Maria. Khi mẹ Maria kết hiệp với Chúa Giêsu trong mầu nhiệm khổ nạn, thì chính Ngài đi thêm một bước nữa là hy sinh chính mẹ Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với mẹ: "Hỡi bà, đây là con bà." Mẹ chỉ có một người con trong đức tin cũng như theo xác thịt. Mẹ chỉ có một người con được Chúa Cha trao ban trong biến cố truyền tin. Cũng như Chúa Cha chỉ có một người con, mẹ cũng chỉ có một người con. Và đây, trong một cử chỉ yêu thương tột cùng, Ngài nói với mẹ Maria: "Hỡi bà, đây là con bà." Chúa Giêsu nói điều đó vào chính lúc mẹ kết hiệp với Ngài, khi cả hai cùng thực thi một công việc. Chúa Giêsu tự tách lìa khỏi mối dây liên kết duy nhất với mẹ Ngài vì tình yêu thương. Và Ngài bảo mẹ Ngài hãy nhìn về Thánh Gioan. Chính Ngài nói với mẹ hãy nhìn về Thánh Gioan. Dưới chân thập giá, mẹ chỉ có một ước muốn là nhìn lên con mẹ đang hấp hối. Không gì có thể làm cho mẹ thôi nhìn lên con mẹ. Mẹ có mặt ở đó là vì con và chỉ vì con mà thôi. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu lại bảo mẹ hãy nhìn về Thánh Gioan. Đây quả là một cử chỉ anh hùng đối với Ngài lẫn mẹ Ngài. Nếu chỉ là để lo cho mẹ một nơi nương tựa sau khi Ngài chết, có lẽ Chúa Giêsu đã nói với Thánh Gioan: "Thầy hoàn toàn tin tưởng nơi con. Sau khi thầy chết, con hãy đưa mẹ thầy về nhà và săn sóc cho mẹ thầy. Gioan sẽ sung sướng biết bao nếu được thầy chí thánh ủy thác cho một sứ mệnh như thế." Nhưng Chúa Giêsu đã không nói những lời đó. Với mẹ Maria, Ngài nói: "Hỡi bà, đây là con bà." Và với Thánh Gioan, Ngài nói: "Hỡi con, đây là mẹ con." Xét theo phương diện con người, những lời như thế quả là tàn nhẫn, bởi vì những lời như thế được thốt lên khi Chúa Giêsu đang lìa bỏ mẹ Ngài. Ngài vốn biết rõ mẹ chỉ yêu thương một mình Ngài. Dưới cái nhìn của loài người, nói như thế là không hiểu được trái tim của một người mẹ. Ở đây, chúng ta được mời gọi ra khỏi cái nhìn của con người để đi vào mầu nhiệm. Chúa Giêsu chịu đóng đinh, đã trao cho Chúa Cha mọi sự, và Ngài cũng trao ban cho chúng ta mọi sự. Chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là mối dây liên kết với mẹ Ngài. Chính Chúa Cha trao ban cho Ngài mẹ Maria như một người mẹ. Chúa Cha đã không xin Chúa Giêsu trao ban Thánh Gioan cho mẹ Ngài. Trái lại, chính Chúa Giêsu tự nguyện từ bỏ kho tàng cao quý nhất của Ngài. Thật thế, mẹ Maria là kho tàng của Chúa Giêsu. Chúa Cha đã thinh lặng khi Chúa Giêsu bị treo trên thập giá. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã phải thốt lên: "Lạy Cha, sao Cha bỏ con?" Chúa Cha đã muốn giữ thinh lặng là để mẹ Maria được ở một mình với Chúa Giêsu. Chúng ta hiểu được nỗi đau của Ngài khi trao ban mẹ cho Thánh Gioan. Ngài phải bị tước bỏ mọi sự để có thể trao ban mọi sự. Ngài đã trao ban chính mình làm lương thực thiêng liêng cho loài người. Giờ đây, trong một cử chỉ trao ban tận cùng, Ngài trao ban mẹ Ngài cho Thánh Gioan. Và qua Thánh Gioan, mẹ lại được trao ban cho giáo hội. Mẹ là mẹ của chúng ta. Đây là món quà cao quý nhất mà Chúa Giêsu đã có thể trao ban cho chúng ta trong giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.